Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần phải nhắc lại với nhau rằng các bài kinh thánh được giáo hội cung cấp cho chúng ta trong các chủ nhật của mùa phục sinh nhắm đặc biệt chú trọng đến việc giáo huấn chúng ta về mầu nhiệm giáo hội. Giáo hội được định nghĩa hay được quan niệm với nhiều những khái niệm khác nhau, những hình ảnh khác nhau, những tước hiệu khác nhau. Giáo hội có thể được gọi là đền thờ của Thiên Chúa. Giáo hội có thể được gọi là thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Giáo hội còn được gọi là hiền thê của Đức Giêsu. Giáo hội được gọi là cây nho, vân vân. Có rất nhiều những khái niệm, những tước hiệu. Mỗi một khái niệm, mỗi một tước hiệu muốn diễn tả về một khía cạnh nào đó, về bản chất hay là sứ mạng của giáo hội. Trong các chủ nhật của mùa phục sinh 5C, tức là chúng ta đang cử hành đây, chúng ta đã được nghe giáo hội là một cộng đoàn tuyên xưng đức tin. Tôn Ma quỳ dưới chân Chúa Giêsu và nói: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đó là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ, một lời tuyên xưng đức tin chính xác. Đó không hẳn là lời tuyên xưng đức tin của cá nhân Tôn Ma, nhưng thật ra nó là lời tuyên xưng đức tin của cộng đoàn. Giáo hội là cộng đoàn tuyên xưng đức tin. Rồi tiếp đến, giáo hội là cộng đoàn những người ra đi loan báo tin mừng để đưa mọi người, đưa mọi dân tộc vào trong hội thánh Chúa qua hình ảnh Chúa Giêsu bảo các tông đồ thả lưới ở bên phải mạn thuyền, để rồi các ông kéo lưới đầy những cá lớn 153 con. Nó không phải là một con số của toán học, nhưng nó là một con số tượng trưng. Nó nói rằng tất cả mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được quy tụ vào trong giáo hội của Chúa. Giáo hội là những người ra đi để làm chứng và kêu gọi, mời gọi anh chị em về cùng Chúa. Chủ nhật thứ tư mùa phục sinh cho chúng ta khái niệm là đoàn chiên của Chúa. Đoàn chiên ấy được hướng dẫn bởi chính Chúa là vị mục tử nhân lành. Vị mục tử đi trước đoàn chiên để dẫn đoàn chiên đến đồng cỏ xanh, tới dòng suối mát. Chủ nhật tuần trước, chúng ta được nghe giáo huấn giáo hội là một cộng đoàn yêu thương. Thầy truyền cho anh em điều răn của Thầy là anh em hãy có lòng yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Cộng đoàn tín hữu đầu tiên ở Jerusalem đã thể hiện tình yêu thương nhau rất tuyệt vời, làm cho những người ngoài nhìn vào họ đầy thán phục. Và lịch sử tại Giáo hội Việt Nam, khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Việt Nam và kêu mời mọi người đi theo Chúa Giêsu, những tín hữu đầu tiên cũng thể hiện một tình yêu thương nhau tuyệt vời, đến nỗi người ta hỏi rằng: kìa, xem những người này họ theo thứ đạo gì vậy? Và họ nhận được câu trả lời: đó là những người theo đạo yêu thương. Chúng ta lượt lại các bài kinh thánh, các bài tin mừng cung cấp cho chúng ta qua các chủ nhật của mùa phục sinh năm nay, chúng ta thấy cho chúng ta nhiều cái khái niệm về giáo hội. Và hôm nay là chủ nhật thứ sáu mùa phục sinh, cộng đoàn tín hữu giáo hội được nhìn với cái khía cạnh là những người yêu mến và thực thi giới răn của Chúa Giêsu. Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Đó là câu Chúa Giêsu trả lời cho thắc mắc của ông Giuđa, không phải ông Giuđa Iscariot mà là một ông Giuđa ở trong số 12 tông đồ. Đó là câu trả lời của Chúa Giêsu và nó là một mặc khải quan trọng. Nó cho thấy cộng đoàn các môn đệ của Đức Giêsu, giáo hội của Chúa là một cộng đoàn những người yêu mến và tuân giữ lời Chúa. Tuân giữ lời Chúa không phải như một cái máy. Tuân giữ lời Chúa không phải để nhắm một cái gì đấy. Nhưng mà tuân giữ lời Chúa được khơi nguồn và được linh động cũng như được quy hướng bởi lòng yêu mến Chúa. Yêu mến và tuân giữ. Tuân giữ vì yêu mến, vì yêu mến mà tuân giữ. Nếu chúng ta tuân giữ lời Chúa chỉ vì sợ dệt, nếu chúng ta tuân giữ lời Chúa chỉ vì sợ Chúa phạt, thì đó là một thái độ hạc bét. Tuân giữ lời Chúa, thực hành giới răn của Chúa, thực hành giáo huấn của Chúa vì yêu mến. Và khi chúng ta tuân giữ vì yêu mến thì Chúa yêu mến, như Chúa Giêsu đảm bảo Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Chúng ta thấy cái tiến trình nó có tác động hỗ tương. Yêu mến thì thực hành giới răn của Chúa, yêu mến thì thực thi giáo huấn của Chúa, và khi thực thi giáo huấn của Chúa thì sẽ được Chúa tỏ mình ra cho người ấy, sẽ được Chúa yêu mến và tỏ mình ra, và sẽ được Chúa đến ở cùng. Yêu mến thực thi, yêu mến chỉ sẽ dẫn đến thực hành lời Chúa, thực hành lời Chúa dẫn đến hiểu biết và đi sâu vào mối tương quan với Chúa, với Chúa Cha, với Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần, để rồi càng yêu mến hơn và càng thực thi hơn, lại càng đi sâu hơn nữa vào mối tương quan hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là một cái tiến trình hỗ tương. Tôi không biết tôi nói như thế nó có rõ được ý ra không, để mọi người hình dung. Đi sâu vào cái mối hiệp thông, đi sâu vào cái mối tương quan yêu mến, đi sâu vào cái mối tương quan hiểu biết, đi sâu vào cái mối tương quan hiệp thông với Thiên Chúa qua việc yêu mến và thực hành giới răn của Chúa. Đó, nó sẽ làm cho chúng ta được cảm nhận rất rõ và được hưởng sự bình an của Chúa, như Chúa Giêsu hứa: Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, không theo kiểu thế gian nhưng là bình an của Thầy. Và khi đó chúng ta sẽ cảm nhận được bình an, và từ bình an sẽ dẫn đến niềm vui. Và như thế cuộc đời của chúng ta chỉ là vui, chỉ là hân hoan, chỉ là vui mừng, chỉ là an bình. Cho dù bất cứ có điều gì xảy ra trong cuộc đời này thì chúng ta vẫn an bình, chúng ta vẫn vui, chúng ta vẫn hân hoan. Đạt được cái điều đó ngay trong cuộc đời rồi thì chắc chắn nó sẽ nhân lên gấp bội ở đời sau. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta ý thức được điều đó, cho nên chúng ta nói về giáo hội thì cũng có nghĩa là nói về bản thân mỗi người chúng ta. Bởi vì giáo hội là gì, là ai, nếu không phải là quy tụ cộng đoàn tất cả chúng ta làm nên. Vì thế khi nói về giáo hội, chính tức là cũng nói về bản thân cá nhân mỗi người. Vì thế chúng ta chiêm ngắm những khía cạnh khác nhau về bản chất hay sứ mạng của giáo hội, để nói với nhau rằng chúng ta phải trở nên những thành viên tích cực, đích thực ở trong giáo hội của Chúa Giêsu, và Hôm nay lời Chúa nói với chúng ta, hãy yêu mến mà thực thi lời Chúa. Nếu chúng ta yêu mến mà thực thi giáo huấn của Chúa, tuân giữ lời của Chúa, chúng ta sẽ đi sâu vào mối tương quan hiểu biết, sẽ đi sâu vào mối tương quan hiệp thông. Và càng đi sâu bao nhiêu, chúng ta càng được bình an bấy nhiêu. Càng bình an bao nhiêu, chúng ta càng hân hoan và vui mừng bấy nhiêu. Amen.